Trường thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 20 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đi thăm tặng quà các đối tượng bảo trợ, trẻ em thiệt thòi, các bệnh nhân tâm thần kinh nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Do có sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo chợ hoa chợ Tết thành phố Thái Nguyên và sự chủ động tích cực trong việc triển khai thực hiện của Ủy ban nhân dân phường Trương Vương, nên các hộ đã kinh doanh tại chợ hoa chợ Tết năm nay có được môi trường kinh doanh thuận tiện và an toàn.
Mặc dù gần đến Tết Nguyên đán, nhu cầu thực phẩm của người dân tăng, song hiện nay giá lợn hơi trên địa bàn thành phố giảm mạnh, khiến người chăn nuôi điêu đứng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày 19 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đi thăm tặng quà tại trường giáo dục hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà trường giáo dục hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên, là một chi nhánh của tổ chức hỗ trợ trẻ em thiệt thòi Việt Nam. Với chức năng nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, nhà trường đã tiếp nhận chăm sóc giáo dục tại trường và hỗ trợ giáo dục hòa nhập hàng nghìn học sinh khuyết tật của tỉnh cũng như các tỉnh lân cận như Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên và chúc các học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường đón Tết Đinh Dậu 2017 đầm ấm vui vẻ. Nhân dịp này, thành phố đã tặng nhà trường 10 triệu đồng nhằm góp thêm kinh phí cho nhà trường chăm lo Tết cho các em học sinh. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên và chúc các học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường đón Tết Đinh Dậu 2017 đầm ấm vui vẻ. Nhân dịp này, thành phố đã tặng nhà trường 10 triệu đồng nhằm góp thêm kinh phí cho nhà trường chăm lo Tết cho các em học sinh. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã tặng 31 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các đối tượng là người già cô đơn không nơi nương tựa, là công dân của thành phố Thái Nguyên và trẻ em bị bỏ rơi. Đoàn cũng đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và động viên các đối tượng giữ gìn sức khỏe đón xuân Đinh Dậu 2017 vui tươi đầm ấm. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đã động viên thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhân đang được chăm sóc điều trị tại đây và chúc mọi người đón xuân vui vẻ đầm ấm. Nhân dịp này, đoàn đã tặng 74 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng.
Nằm trong chuỗi các chương trình tặng quà Tết năm 2017, ngày 19 tháng 1 tại nhà văn hóa xã Quyết Thắng, Thành đoàn Thái Nguyên và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức chương trình Xuân yêu thương số 2, tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo cụm phía Tây gồm 7 phường xã: Thịnh Đán, Tân Thịnh, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Tân Cương, Quyết Thắng. Dự chương trình có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng trên 120 suất quà, trong đó có 28 suất cho gia đình chính sách, gần 50 suất cho hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, trên 50 suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Các phần quà được trao tận tay các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo là món quà tinh thần động viên các gia đình cố gắng phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế và có thêm điều kiện để đón Tết vui xuân đầy đủ hơn. Vừa được nhận quà do thành đoàn trao tặng, em Phạm Băng Tâm, học sinh trường tiểu học Tân Cương chia sẻ.
Em cảm thấy rất là vui, trên đường đi đến đây em rất là hồi hộp. Em rất là cảm ơn các anh chị thành đoàn đã tặng quà cho em trong dịp Tết năm nay.
Được biết, từ nay đến hết ngày 22 tháng 1, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục tổ chức chương trình Xuân yêu thương số 3 và số 4, tặng gần 300 suất quà cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều 19 tháng 1, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phòng không nhân dân năm 2016 và triển khai nhiệm vụ phòng không nhân dân năm 2017. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2016, công tác phòng không nhân dân của thành phố tiếp tục đi vào hoạt động có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng đảm bảo đủ số lượng, ngày càng nâng cao chất lượng chính trị cũng như huấn luyện rèn luyện trình độ kỹ thuật, chiến thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm, thành phố đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh có nội dung về phòng không nhân dân cho 27 trường trung học phổ thông, cao đẳng đại học với 32.000 học sinh sinh viên đúng chương trình. Đối với công tác xây dựng lực lượng phòng không, hiện nay thành phố có 3 khẩu đội phòng không kiêm nhiệm, 1 trung đội súng phòng không của lực lượng dự bị động viên và 3 trung đội súng máy phòng không dân quân tự vệ. Mỗi phường xã có từ 3 đến 4 tổ thuộc lực lượng khắc phục hậu quả sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Hệ thống quan sát thông báo báo động phòng không của thành phố được duy trì tốt. 3 trận địa phòng không cấp trung đội và 1 trận địa cấp khẩu đội được đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Năm 2017, Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung nghị định, các thông tư hướng dẫn về phòng không nhân dân, ra soát đôn đốc các phường xã thực hiện đề án và tổ chức xây dựng lực lượng phòng không nhân dân, làm tốt công tác tổ chức, biên chế, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng phòng không trong toàn thành phố.
Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Kho bạc Nhà nước cấp trên, của cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên cùng với những nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức trong đơn vị. Sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản được nhà nước giao quản lý, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước. Công tác điều hành thu chi cân đối ngân sách nhà nước. Tính đến hết năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước là 1.472 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trung ương 25 tỷ đồng, thu ngân sách tỉnh 102 tỷ đồng, thu ngân sách thành phố 1.308 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch giao. Chi ngân sách nhà nước là 2.529 tỷ đồng. Tổ chức phục vụ 203 đơn vị với tổng số 1.347 tài khoản giao dịch, đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước. Từ những nỗ lực cố gắng của tập thể công chức trong năm qua, đơn vị và cá nhân đã đạt được nhiều thành tích cao, đề nghị khen thưởng tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Bộ Tài chính, một cá nhân đề nghị tặng huân chương lao động hạng 3, 2 cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen, 6 cá nhân đề nghị Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước tặng giấy khen, 6 cá nhân được Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên tặng giấy khen, chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, tiêu biểu.
Sáng 19 tháng 1, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội cao tuổi phường Quang Vinh đã tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn phường. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi trong năm 2017. Mừng thọ người cao tuổi là nghi lễ cổ truyền, là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời của người Việt Nam. Việc tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn phường Quang Vinh đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về người cao tuổi, thấy rõ vị trí vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục có những cống hiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, phường có trên 100 cụ cao tuổi từ 70 đến 100 tuổi đã được lãnh đạo Hội cao tuổi thành phố và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường tặng quà chúc thọ. Trong đó có một cụ được mừng thượng thọ 100 tuổi, một cụ được mừng thọ 95 tuổi, 6 cụ được mừng thọ 90 tuổi, 26 cụ được mừng thọ 85 tuổi và 80 tuổi, 72 cụ được mừng thọ tuổi 75 và tuổi 70. Thưa quý vị và các bạn, năm Đinh Dậu 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức 6 chợ hoa chợ Tết trên địa bàn các phường Cam Giá, Quang Trung, Trung Thành, Thịnh Đán, Quan Triều và Trương Vương. Thành phố cũng đã thành lập ban chỉ đạo chợ hoa chợ Tết và chỉ đạo các phường trên thành lập ban tổ chức chợ hoa chợ Tết. Đến nay, các phường đã tổ chức sắp xếp các ngành hàng, vị trí sơ đồ kinh doanh, vị trí gửi xe, phương án cấp điện, cấp nước, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Riêng chợ hoa chợ Tết thuộc địa bàn phường Trương Vương, phường trung tâm thành phố, việc tổ chức chợ hoa chợ Tết năm nay có nhiều đổi mới, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Chợ hoa chợ Tết trên địa bàn phường Trương Vương được tổ chức tại các đường Đội Cấn, Hùng Vương, Nha Trang, Nguyễn Du và quảng trường Võ Nguyên Giáp. Còn khu vực vỉa hè các tuyến đường bố trí khoảng 200 gian hàng bày bán các loại cây cảnh, hàng hóa phục vụ Tết. Khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp bố trí khoảng 300 hộ bán hoa tươi các loại. Để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, từ ngày 14 tháng 1 năm 2017, Ban tổ chức chợ hoa chợ Tết, UBND phường Trương Vương đã thông báo cho các hộ kinh doanh đến đăng ký vị trí các gian hàng. Đến hết ngày 19 tháng 1, UBND phường đã bố trí được trên 95% các gian hàng cho các hộ kinh doanh. Ông Lê Việt Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho chợ hoa chợ Tết đã được UBND phường chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thì Ủy ban dân phường cũng đã xây dựng kế hoạch số 02. Căn cứ vào kế hoạch số 02 thì chúng tôi đã có cái phương án để bố trí sắp xếp các ngành hàng và thành lập các tổ công tác giúp việc và thành lập ra cái ban tổ chức chợ hoa chợ Tết của phường Trưng Vương. Thì chúng tôi cũng đã giao cho công an phường xây dựng cái phương án đảm bảo cái an ninh trật tự chợ hoa chợ Tết hàng ngày lẫn đêm. Chúng tôi bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ, rồi là lực lượng ban bảo vệ dân phố để tổ chức thành các ca ban ngày, ban đêm, duy trì cái trật tự chung trên toàn địa bàn, làm sao mà đảm bảo được cái trật tự an ninh cho các hộ kinh doanh.
Điểm nổi bật của khu vực chợ hoa chợ Tết năm nay đó là Ban chỉ đạo chợ hoa chợ Tết của thành phố đã chỉ đạo UBND phường Trương Vương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Phú Quý khảo sát lắp đặt 1.600m2 bạt tiền chế, 1.000m2 ô bạt di động và trải gần 8.400m2 bạt nền tại các tuyến đường Đội Cấn, Hùng Vương theo phê duyệt của UBND thành phố và tiến hành giải bạt ở tất cả các gian hàng trừ khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp. Việc lắp đặt các nhà bạt, nhà khung và trải bạt tại các quầy hàng sẽ góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tạo môi trường kinh doanh văn minh, hạn chế việc phải rửa hè đường vào đêm 30 Tết. Việc làm này đã được người dân đánh giá cao.
Hôm nay biết là 20 tháng chạp đây này, nhưng mà bà đi xung quanh để bà ngắm thì bà thấy là đường phố năm nay sạch sẽ, đẹp. Mà nói chung là hàng hóa sắp xếp như thế này là để cho các người bán hàng cái này là thấy là quy củ. Các cái nhà bạt đây này thấy đẹp lắm, lịch sự.
Vâng, là một người đã đi bán hoa được nhiều năm thì năm nay tôi thấy thành phố đã dựng lều và dựng bạt cho những người bán hàng Tết. Chúng tôi thấy rất là đẹp. Tuy nhiên là lều bạt ở bên phía bên chúng tôi thì hơi nhỏ so với cái lượng hàng mà chúng tôi bán. Do vậy là mỗi khi nắng hoặc mưa thì sẽ phải bê hoa và rất vất vả. Do vậy rất mong là đến năm sau thành phố có thể dựng được những cái lều bạt to hơn.
Do có sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo chợ hoa chợ Tết thành phố Thái Nguyên và sự chủ động tích cực trong việc triển khai thực hiện chợ hoa chợ Tết của Ủy ban nhân dân phường Trương Vương, nên các hộ kinh doanh đã có môi trường kinh doanh gọn gàng, sạch đẹp, thuận tiện và an toàn.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay là phần điểm tin nhanh về thị trường hàng hóa phục vụ Tết Đinh Dậu 2017.
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, bắt đầu từ ngày 19 tháng 1, tức 22 tháng Chạp, khu vực bên ngoài các chợ chính và chợ cóc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã rất nhộn nhịp người mua bán, sinh lễ, phục vụ ngày ông Công ông Táo. Theo khảo sát, thị trường cá chép vàng giá dao động từ 5.000 đến 15.000 đồng một con, cá chép ngũ sắc 10.000 đến 15.000 đồng một con. Đến thời điểm này, lá dong phục vụ gói bánh chưng bán tại các điểm chợ trên địa bàn chưa được phong phú. So với năm ngoái, giá lá dong năm nay đắt hơn, dao động từ 70.000 đến 80.000 đồng một bó, 100 lá, loại lá đại, dài và đẹp. Lá dong nhỏ, giá từ 45.000 đến 55.000 đồng một bó, 100 lá. Đi kèm với lá dong, lạt buộc để gói bánh cũng được bày bán với giá 5.000 đồng một bó, tăng hơn năm ngoái 2.000 đồng một bó. Đối với thị trường gạo nếp và đậu xanh cũng có sự biến động về giá, tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng một kg. Điển hình như gạo nếp cái hoa vàng từ 25.000 đồng một kg tăng lên 28.000 đồng một kg, nếp cẩm tăng từ 29.000 đồng một kg lên 31.000 đồng một kg, nếp hương giá 37.000 đồng một kg, nếp cẩm Điện Biên giá từ 39.000 đến 40.000 đồng một kg. Đối với đậu xanh loại ngon đã tăng từ 50.000 đồng một kg lên mức 53.000 đồng một kg. Tại khu tầng hầm chợ Thái, giá nấm hương bán lẻ từ 300.000 đến 450.000 đồng kg, giá mộc nhĩ đen không chân từ 170.000 đến 220.000 đồng kg, mộc nhĩ trắng trên 200.000 đồng kg. Đối với măng củ khô có giá từ 180.000 đến 220.000 đồng kg, măng vầu 160.000 đến 200.000 đồng kg, măng vầu xé 150.000 đến 200.000 đồng kg, măng lưỡi lợn 180.000 đến 240.000 đồng 1 kg, măng sợi khô trên dưới 260.000 đồng 1 kg.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật thị trường, vào dịp cuối năm, nhu cầu thực phẩm tăng, kéo theo giá thịt lợn cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, thời điểm này, giá thịt hơi lại đang có xu hướng giảm mạnh, khiến người chăn nuôi không khỏi lo lắng.
Là hộ chăn nuôi lợn ở xóm Tân Thành 1, nhưng những ngày cuối năm, đàn lợn thịt gần 15 con của bà Đỗ Thị Lẫm vẫn còn nguyên trong chuồng. Con bé nhất cũng phải lên tới 80kg, con to trên một tạ. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lẫm không khỏi lo lắng. Giờ lợn càng to, tiền cám gạo càng tốn kém mà không thể bán được do giá thịt hơi quá rẻ, chỉ còn từ 25 đến 27.000 đồng 1 kg. Nhà nào lợn ngon, chắc thịt, may ra còn được 30.000 đồng 1 kg. Nếu so với thời điểm hồi tháng 4, tháng 5 và cùng thời điểm năm ngoái, mỗi kg lợn hơi cũng đã giảm từ 14 đến 20.000 đồng 1 kg.
Trước đây nuôi lợn thì giá nó cũng ổn định, thì gia đình cũng chăn nuôi, nhưng mà thời điểm này thì giá nó rẻ quá. Mong muốn cái giá của thị trường cao hơn một tí thì chăn nuôi cho nó đỡ lỗ, bởi vì giá cám vẫn cao như thế. Nếu mà vẫn rẻ thế thì gia đình vẫn cứ để nuôi thôi, không bán. Để bán thì nó lỗ vốn nhé. Một số con lợn cái thì lại để gây lợn xè.
Theo ghi nhận, tình trạng như nhà bà Lẫm cũng là tình trạng chung của nhiều gia đình chăn nuôi lợn hiện nay. Theo khảo sát tại các chợ trên địa bàn thành phố, từ đầu tháng Chạp giá lợn hơi bắt đầu giảm mạnh, lên tới 50%. Đối với lợn siêu nạc còn bán được với giá 32.000 đồng 1 kg, còn lợn mỡ trọng lượng trên 100kg của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giá chỉ được 27.000 đồng 1 kg, thậm chí không có người mua. Với mức giá này, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, người chăn nuôi sẽ bị thua lỗ nặng, trung bình khoảng 1 triệu đồng một con. Bà Phạm Tuyết Nhung, người có thâm niên thịt lợn hơn 10 năm tại chợ Đồng Quang cho hay, giá lợn hơi rẻ kéo theo giá thịt cũng giảm đáng kể, trung bình chỉ còn 55 đến 65.000 đồng 1 kg, trước đây là 80 đến 90.000 đồng 1 kg.
Họ kêu ca nhiều chứ, họ bảo là năm nay là công nhận giá cả quá rẻ, về nuôi thì thiệt hại cho bà con nhân dân, về những đồng mua cám chẳng hạn hay là thóc lúa. Nói giá cả thị trường thì bà con nông dân này lỗ nhiều lắm. Trước là bán 80 nhé, bây giờ là thực tế bây giờ bán có 60. Xương thì nói chung là rẻ hơn trước nhiều.
Cái mức giá đấy thì hiện nay là gần Tết đến nơi rồi, thì cái nhu cầu mua của người dân có tăng không ạ?
Vẫn bình thường, không có tăng, vẫn thế.
Toàn thành phố hiện có gần 100 trang trại chăn nuôi lợn. Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nên trong năm 2016, đàn lợn phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn. Nguồn cung thực phẩm dồi dào, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Theo dõi diễn biến thị trường, chúng tôi nhận thấy, từ đầu năm 2016 đến nay, giá thịt lợn biến động lên xuống theo nhu cầu. Cụ thể, vào dịp đầu năm, giá lợn hơi ở mức trung bình 40.000 đồng 1 kg và có chiều hướng tăng dần. Đỉnh điểm của sự tăng giá là vào đầu tháng 5 năm 2016, giá tăng đến 53.000, 54.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá cao nhất trong suốt 19 tháng trước đó. Mức giá này chỉ cầm cự được trong tháng 5 và đột ngột giảm khi bước sang tháng 6, giá lợn giảm đến 7.000, 8.000 đồng 1 kg. Và hiện tại giá lợn xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến giá lợn giảm mạnh dịp cận Tết là do thị trường Trung Quốc giảm mua. Hơn nữa, thị trường trong tỉnh đã hồi phục nguồn cung dồi dào từ khi thịt lợn bắt đầu tăng giá. Giá lợn hơi giảm cũng khiến cho giá lợn giống giảm và các loại thịt cũng có chiều hướng giảm giá. Cụ thể, đối với thịt mông có giá từ 65.000 đến 70.000 đồng 1 kg, giảm 10.000 đồng 1 kg. Sườn có giá 70.000 đồng 1 kg, giảm 15.000 đồng 1 kg. Thịt thăn 70 đến 75.000 đồng 1 kg, giảm 10.000 đồng 1 kg. Mặc dù giá thịt lợn giảm nhưng mức tiêu thụ cũng rất chậm, khiến những hộ nuôi nhỏ lẻ càng khó xuất bán. Chị Nguyễn Thị Nga, một tiểu thương chuyên kinh doanh thịt lợn ở Trạ Thái cho biết.
Mặc dù dạo này thịt lợn rất là rẻ nhưng mà cái lượng bán ra khá là chậm. Ngày trước bán được ngày 3-4 con nhưng bây giờ cố gắng lắm thì ngày chỉ bán được khoảng 2 con.
Vào thời điểm hiện tại, do bán không có người mua nên các hộ chăn nuôi đang có tâm lý bán đổ bán tháo đàn lợn đã đến lứa để mong vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Điều này càng làm cho thương lái có cớ ép giá. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn khuyến cáo người chăn nuôi không nên bỏ chuồng, ngừng sản xuất, vì chỉ sau vài tháng thị trường bị thiếu hụt nguồn cung, giá thịt lợn hơi thương phẩm sẽ lại tăng. Để hạn chế rủi ro, người chăn nuôi cần phối hợp với doanh nghiệp liên kết chăn nuôi theo chuỗi, từ các khâu giống, thức ăn chăn nuôi, chế biến thị trường, đồng thời quan tâm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động sự kiện mừng 20 năm thành lập công ty cổ phần viễn thông FPT, FPT Telecom, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, truyền hình FPT đã chính thức lên sóng chương trình truyền hình tương tác đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho toàn bộ khách hàng trên khắp cả nước mang tên gọi Mở Kết. Vậy sau một thời gian ngắn ra mắt, sự tương tác của khán giả với chương trình ra sao? Phản ánh của phóng viên Minh Tâm tại FPT chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
Sau 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, viễn thông FPT đã hiện diện ở 59 tỉnh thành. Năm 2016 là năm đánh dấu bước tiến mới của đơn vị khi chuyển đổi hạ tầng từ cáp đồng sang cáp quang. Ngoài ra, FPT Telecom liên tục ứng dụng công nghệ mới, phát triển các dịch vụ gia tăng như dịch vụ truyền hình FPT, dịch vụ chia sẻ dữ liệu trực tuyến fce.vn tại Thái Nguyên. Sau 8 năm FPT, chi nhánh Thái Nguyên đã mở rộng 3 văn phòng giao dịch tại thị xã Phổ Yên, huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên, cung cấp dịch vụ Internet chất lượng cao và truyền hình IPTV tới hàng chục ngàn khách hàng. Cho biết rõ hơn về sự hình thành phát triển của FPT, ông Nguyễn Duy Tư, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Thái Nguyên nói.
FPT ban đầu, ngày đầu thành lập, chỉ gồm có 4 anh chị từ một cái nền tảng mạng ban đầu là mạng trí tuệ Việt Nam. Một thời gian sau thì công ty cổ phần viễn thông FPT được ra đời với được Bộ Thông tin Thông cấp phép cho thiết lập mạng và kinh doanh dịch vụ viễn thông, và năm 2009 chúng tôi bắt đầu khai trương kinh doanh dịch vụ tại Thái Nguyên. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng một sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, và thực tế người FPT luôn ngày đêm cần mẫn nâng cấp hạ tầng, rồi nâng cấp băng thông quốc tế, và bất kỳ lúc nào khi có một phản hồi của khách hàng, chúng tôi đều cải tiến liên tục để mang lại cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất.
Điểm nổi bật trong hoạt động năm 2016 của FPT Telecom là chính thức lên sóng chương trình truyền hình tương tác dành riêng cho toàn bộ khách hàng FPT trên khắp cả nước mang tên gọi Mở Kết. Đây là chương trình tương tác đầu tiên và duy nhất trên nền tảng truyền hình IPTV tại Việt Nam, đánh dấu bước đột phá mới trong chặng đường phát triển của truyền hình FPT nhằm mang đến cho người dùng những phút giây giải trí đầy kịch tính, vui vẻ thông qua chiếc điều khiển từ xa. Để ghi dấu cho sự kiện này, mới đây FPT Telecom Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, kỷ niệm 20 năm thành lập FPT và trao giải cho khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình Mở Kết. Anh Lương Hồng Minh, người chơi đến từ huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, là khách hàng đầu tiên tại Thái Nguyên may mắn trúng thưởng. Anh chia sẻ.
Đối với tất cả mọi người thì khi mà được trúng giải đặc biệt này thì nó rất tự hào và rất là vui mừng. Đồng thời thì nó cũng mang lại cho mình một món quà và một kỷ niệm khó quên. Thì trong quá trình sử dụng dịch vụ của FPT thì tôi thấy chất lượng dịch vụ nó rất là hoàn thiện, cũng như là dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt. Tôi rất là cảm ơn và sẽ sử dụng lâu dài dịch vụ tôi đang dùng, và tôi mong mọi người sẽ cùng sử dụng dịch vụ FPT như tôi và sẽ tham gia chương trình Mở Kết như tôi để được trúng thưởng.
Sự khác biệt của Mở Kết so với các chương trình trên truyền hình hiện nay chính là sự chủ động của người chơi trong việc tương tác trực tiếp với người dẫn chương trình thông qua màn hình TV. Theo đó, vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên dịch vụ truyền hình FPT, người chơi chỉ cần thực hiện theo các bước: vào menu chính, chọn mục ứng dụng, chọn Mở Kết và tham gia theo hướng dẫn. Ngoài ra, người chơi có thể mời thêm nhiều bạn bè tham dự để tăng thêm cơ hội trúng thưởng và hòa mình vào không khí náo nhiệt như đang ở chính trường quay. Và để phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, ông Nguyễn Duy Tư, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Chương trình Mở Kết là chương trình truyền hình tương tác đầu tiên tại Việt Nam do FPT trực tiếp sản xuất. Khách hàng chỉ cần là khách hàng của truyền hình FPT và chương trình tham gia hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi tự tin là sẽ phục vụ tất cả các yêu cầu của khách hàng khó tính nhất. Nhu cầu của khách hàng thì dùng là phải có băng thông là lớn và chất lượng thì ổn định và kết nối là liên tục, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu khắt khe của khách hàng như vậy.
Tin rằng với sự đổi mới về chất lượng dịch vụ cùng với việc cho ra mắt chương trình truyền hình tương tác mang tính giải trí cao, FPT Telecom tiếp tục sẽ đem đến cho khách hàng sự hài lòng và tin tưởng. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế. Thời gian từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Do vậy, khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Trương Vương sẽ bị mất nước từ 5 giờ 30 phút đến 11 giờ và từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hôm nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đã ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 7 giờ sáng tại Thái Nguyên là 16,1 độ C, tại Định Hóa là 15,9 độ C. Dự báo không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, trời tiếp tục rét trong 3 đến 4 ngày tới, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ, vùng núi 12 đến 14 độ. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 1 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la thông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!